mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Nam, Formosa vào ngày 23 tháng 4 năm 1988 với chủ đề Ý nghĩa một đời giải thoát. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 13. Không phải chỉ có một mình tôi dạy một đời giải thoát, cũng không phải tôi làm cho quý vị được một đời giải thoát, nhưng tự quý vị có thể đạt được cho mình. Khi chúng ta muốn được một đời giải thoát, Phật Bồ Tát sẽ gia trì, sẽ tìm cách giúp chúng ta, sẽ gửi người đến dạy chúng ta phải nên làm thế nào, hoặc gửi chúng ta đến một nơi nào đó để tìm một người dạy chúng ta phải nên làm sao.
Nếu muốn được một đời giải thoát, tất cả phải tùy thuộc ở nơi mình, nương vào minh sư cũng đúng. Tuy nhiên, nếu chúng ta không chịu, thì cũng không có cách nào hơn. Chúng ta là yếu tố quan trọng nhất. Thí dụ, tôi rất muốn tất cả quý vị được giải thoát, cùng nhau đi Tây Phương, cùng nhau đi Đông Phương, cùng nhau đến cõi Phật. Nhưng nếu quý vị không chịu, thì không thể kéo lên trên đó được. Sự thật là như vậy. Nếu không, Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, Chúa Giêsu Kitô, Khổng Tử, vân vân, các ngài đã dùng lực lượng tu hành và công đức tu hành của các ngài để kéo hết tất cả chúng sanh lên đó lâu rồi. Đâu cần quý vị hôm nay phải đến đây để nghe thuyết pháp.
Cho nên mỗi ngày chúng ta phải tự hỏi, Phật Bồ Tát rất từ bi và nghe nói hễ ai tin Phật là được giải thoát. Tại sao chúng ta đã tin Phật Thích Ca Mâu Ni hơn 2000 năm nay mà còn chưa được giải thoát? Bởi thế, chúng ta phải tìm người đại diện của Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho dù chúng ta không tin vị đó là Phật đi nữa, cũng không sao. Chỉ cần vị đó có pháp môn của Phật là đủ rồi. Vị đó có thể đại diện cho Phật để truyền tâm ấn cho chúng ta, chỉ đạo cho chúng ta, dạy cho chúng ta con đường nào có thể đi, con đường nào có thể giải thoát.
Sống trong thế giới này, chúng ta như đang ở trong mê hồn trận vậy, không tìm thấy đường, chỗ nào cũng bị tắc nghẽn. Nhưng nhất định sẽ có một con đường có thể đi ra, nhưng nếu chúng ta không biết con đường đó, thì không cách nào đi ra được.
Như tôi đã kể chuyện Thủy Hử, quý vị còn nhớ không? Có một ngày, một bọn cướp xuống núi muốn tấn công một thôn làng, vì làng này phỉ báng và đánh cắp ngựa tốt nhất của chúng. Không những không trả ngựa lại, họ còn nói những lời sỉ nhục bọn cướp nữa. Vì thế bọn cướp rất tức giận, nên lần này chúng quyết xuống núi để san bằng ngôi làng. Tuy nhiên, không những không san bằng được, mà chúng còn bị giết chết rất nhiều. Vì sao vậy? Vì làng đó có rất nhiều đường, và đường nào cũng giống nhau. Đi quanh quẩn một hồi, rốt cuộc cũng trở về chỗ cũ, không có cách nào đi ra, ngoại trừ người ở trong làng mới biết được, còn người ngoài không thể biết được đường ra. Bởi vậy bọn cướp cứ đi quanh quẩn và rồi bị giết chết rất nhiều.
Sau cùng, chúng dùng gián điệp để dò biết được, hễ thấy con đường nào có cây bạch dương thì phải quẹo, bất kể là đường đó đẹp hay xấu. Bất kể đường lớn hoặc nhỏ, hễ thấy cây bạch dương mà quẹo thì đúng. Bắt đầu từ ngày đó, bọn cướp mới thành công.
Cùng một nghĩa đó, nghe nói trên thế giới này có rất nhiều pháp môn, có đến 84.000 pháp môn. Nhưng tại sao chúng ta vẫn hãy còn quanh quẩn ở chốn này? Có những người ở đây hoặc chỗ khác, tu hành khá lắm, có thể biết được quá khứ của mình. Thấy được tiền kiếp của mình mới hiểu rằng muốn liễu thoát sanh tử luân hồi không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì chúng ta đã chạy tới chạy lui bao nhiêu ức kiếp rồi. Có lúc là nam, có lúc là nữ, có khi chết sớm, có khi sống lâu, có khi giàu sang, có khi nghèo khổ, có lúc làm động vật, có lúc xuống địa ngục, lên thiên đàng.
Có người hỏi tôi, có 84.000 pháp môn, sao tôi cứ nhấn mạnh về pháp môn Quán Âm? Vì đây là con đường có cây bạch dương. Những con đường khác tuy cũng là đường, nhưng rốt cuộc cũng chỉ trở lại chỗ cũ mà thôi, chỉ quanh quẹo và đi đến chỗ vô dụng, hoặc quẹo đến con đường bế tắc.
Hôm nay có người theo đến chỗ ở của tôi, lẽ ra chỉ có những người đã thọ pháp mới đến đây được, nhưng có lúc những người không thọ pháp cũng theo đến, nhưng tôi cũng mặc kệ cho họ đến. Họ hỏi tôi tại sao lại phải tu pháp môn Quán Âm để có thể giải thoát. Họ tu pháp môn khác cũng được khai ngộ, cũng thấy được ánh sáng, thấy được cảnh giới, cũng thấy được quá khứ, hiện tại và vị lai. Đương nhiên là như vậy, nhưng đẳng cấp khác nhau. Có thể không cần pháp môn nào hết, chỉ cần đến nghe tôi thuyết pháp, cũng coi như khai ngộ rồi, cũng coi như đã có cơ hội giải thoát, nhưng không thể thành Phật, không thể độ chúng sanh.
Trong Kinh Lăng Nghiêm có một đoạn nói rằng, có 25 vị Bồ Tát đến mở pháp hội với Phật Thích Ca Mâu Ni, mỗi vị kể về pháp môn tu hành của mình, và mọi người đều khai ngộ cả. Một vị tu pháp môn về quán nước, quán đến mức toàn thân biến thành nước, cả gian nhà biến thành nước. Vị đệ tử của Bồ Tát đó mở cửa vào thấy bên trong toàn là nước. Vị đó tưởng rằng mắt mình có vấn đề, bèn lấy một cục đá ném vào và nghe có tiếng nước, ý nói có nước thật. Vị đó đóng cửa lại, cảm thấy kỳ lạ là tại sao phòng của thầy mình toàn là nước vậy. Ngày hôm sau, vị thầy đi ra thấy tim mình bị đau nhói. Vị cục đá đã nằm ở trong tim vị thầy, quán về nước mà đạt đến trình độ đó thì đã thành công quá rồi, hiểu không? Đã biến mình thành nước.
Có vị quán về xương trắng, quán đến tự mình biến thành xương trắng luôn, toàn thân là xương trắng mà không còn thấy thịt da. Nhìn những người qua đường cũng thấy toàn là xương trắng, nhìn động vật cũng chỉ thấy toàn là xương trắng. Quán xương trắng đến trình độ như vậy, coi như thành công đó, biến thành đạo sĩ bạch cốt, đã có thể dạy cho người ta pháp môn bạch cốt rồi.
Có vị quán mùi thơm, có vị quán về khẩu vị, quán lưỡi, có vị quán về cảm giác, rất nhiều thứ, vân vân. Hiện nay ở Ấn Độ vẫn còn có người tu những thứ đó. Sau cùng, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát nói đến pháp môn Quán Âm, nói về nhĩ căn viên thông, nhưng trước đó Ngài có nói về đại pháp nhãn tạng, dùng thiên nhãn để quán thế gian, thiên nhãn đã mở, sau đó tiếp đến pháp môn Quán Âm.
Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là 25 vị Bồ Tát tu các pháp môn khác nhau, nhưng đều có thể khai ngộ. Ngộ được những thứ khác nhau, ngộ được chuyện siêu thế gian, ngộ được cảnh giới siêu thế gian mà trước kia họ chưa từng thấy, đó tức là thứ khai ngộ.
Nhưng khai ngộ không nhất định là đã được giải thoát, có thể coi như là một phần của giải thoát, nhưng không phải là cứu cánh, có nghĩa là không được viên mãn. Được viên mãn, được chứng đạo, được đại khai ngộ mới là Phật, mới là vĩnh viễn giải thoát.
Thí dụ những người tu pháp môn Quán Âm không phải ai cũng thành Phật. Phải coi từng người tu hành ra sao, có tinh tấn hay không, phải coi đẳng cấp của chúng ta đã đến đâu rồi. Cho nên, có người là A-la-hán, có người là Sơ Địa Bồ-Tát, có người là Tư Đà Hàm, có nghĩa là họ sẽ phải trở lại một lần nữa. Còn A-la-hán vĩnh viễn không trở lại nữa, nhưng họ vẫn chưa phải là Phật. Từ Thập Địa Bồ-Tát trở lên, có thể dạy người, có thể cứu người để giải thoát, tự mình có thể làm thầy, có thể gánh nghiệp chướng của người ta, có thể trao phước báu cho người khác và nhận lấy nghiệp chướng của họ về để tiêu giải.
25 vị Bồ Tát đó đa số là người tại gia. Họ tu các pháp môn khác nhau, họ cũng thấy được ánh sáng, cũng đạt được đẳng cấp khai ngộ. Lúc Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói với Phật Thích Ca Mâu Ni như vậy. Không phải Phật Thích Ca Mâu Ni không biết, nhưng Ngài hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là để Ngài ấn chứng trước đại chúng, để cho mọi người biết, chứ không phải Ngài tự đặt ra để nói rằng pháp môn Quán Âm là tốt nhất. Vì thế, Phật Thích Ca Mâu Ni để Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói ra, như vậy đại chúng dễ tin hơn.
Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói rằng, đại pháp nhãn tạng này, tức là mờ nhĩ căn, đương nhiên rất tốt, có thể thấy được ánh sáng, thấy được cảnh giới. Mắt trần chỉ có thể thấy được ở trước mặt, mà không thể thấy ở phía sau, không thể thấy được bên mặt, không thể thấy được bên trái. Những người tu pháp môn Quán Âm hiểu được điều này.
Nhĩ căn viên thông là nghe được tứ phía. Khi mở nhĩ căn rồi, tỵ căn, lỗ mũi, và nhãn căn cũng mở, thiệt căn, lưỡi, cũng mở luôn. Tất cả các căn đều mở, cho nên mới nói là pháp môn viên thông. Khi nhĩ căn đã mở rồi, không những trí huệ được mở, tinh thần của chúng ta cũng rất tốt, thân thể được khỏe mạnh. Chúng ta không cần nhiều đến chuyện thế tục.
Sau khi tôi thuyết pháp ở Nghi Lan, thì bị bệnh cảm đến bây giờ. Bệnh này là bệnh nghiệp chướng, bệnh tuy nghiêm trọng, nhưng cũng không sao. Tuy bị bệnh, nhưng vẫn làm việc như thường, thuyết pháp vẫn không có một chút vấn đề gì. Vì sao có thể như vậy được? Đó là nhờ tu pháp môn Quán Âm. Nhưng chúng ta không phải vì trị bệnh mà đến tu. Nếu vì bệnh mà đến tu, thì chỉ được hết bệnh thôi, không có cách nào được những thứ khác. Tu vậy thì uổng lắm.
Giống như kim cương đổi lấy bánh mì vậy, pháp môn Quán Âm không phải dành cho người thường tu. Tuy rằng ai cũng có thể tu pháp môn này, nhưng cũng không phải ai cũng tu được. Phải là những người rất dũng cảm mới có thể tu được, phải xả bỏ được mới có thể tu. Dũng cảm không có nghĩa là khi gặp cọp cũng không sợ. Người tu pháp môn Quán Âm khi gặp cọp là bỏ chạy liền, nhưng rất có thể nó không nhìn thấy chúng ta.
Khi tu pháp môn Quán Âm, có rất nhiều chuyện thần kỳ xảy ra, nhưng tôi không muốn nói nhiều về phương diện đó, vì tôi không muốn dùng những thứ đó để thu hút người ta đến tu hành, cho nên tôi không cho đệ tử nói thể nghiệm là như vậy. Không phải chúng ta thần bí gì, chỉ là vì không muốn người ta vì những thứ thần bí đó mà đến tu. Không muốn họ đến vì thần thông, không muốn họ đến vì chuyện huyền bí, chỉ muốn họ biết rõ là tu pháp môn Quán Âm sẽ được liễu thoát luân hồi sanh tử, một đời được giải thoát.
Chỉ có những ai muốn được một đời giải thoát mới có thể tu pháp môn Quán Âm. Tu pháp môn Quán Âm không có điều kiện gì cả, chỉ cần xả bỏ là được rồi. Xả bỏ những thành kiến của mình, xả bỏ ngã chấp phàm phu. Tôi bảo làm sao thì làm theo vậy. Đừng có biến đổi pháp môn, đừng có biện luận quá nhiều. Thí dụ như vậy, xả bỏ việc ăn thịt những chúng sanh, đó là chuyện rất nhỏ. Nếu việc đó còn không làm được, thì đừng nói gì thêm nữa.
Các vị thầy thời cổ xưa khảo đệ tử rất nhiều trước khi truyền pháp cho họ. Không phải họ đến là được truyền ngay. Quý vị có đọc chuyện về Milarepa không? Lúc Ngài bị khảo nghiệm rất là kinh khủng. Ngày nay, ai có thể chịu được những khảo nghiệm đó?
Tôi cũng không có khảo gì, mới chỉ rầy la một chút là đệ tử bỏ về nhà rồi. Vì sao tôi nói phải xả bỏ? Vì chúng ta học quá nhiều, đọc kinh điển quá nhiều mà không hiểu, rồi càng đọc nhiều càng gây chướng ngại cho mình. Vì chúng ta còn chưa khai ngộ, nên chưa biết đó thôi. Có nhiều người đến hỏi là tụng kinh Địa Tạng có rất nhiều phước, sao tôi lại không cho tụng? Tôi trả lời là có cho. Cũng có lúc tôi dạy người ta tụng, các học trò tôi biết rõ chuyện này.
Như trong kinh Địa Tạng có nói tên một vị Phật, hễ ai nghe đến tên Ngài một lần thôi là có thể thành A-la-hán. Quý vị tụng kinh Địa Tạng mấy trăm lần rồi, có thấy ai thành A-la-hán chưa? Còn nghe nói, tụng kinh Kim Cang sẽ trở nên giống như Phật, sẽ có trí huệ vô lượng vô biên. Quý vị có ai có trí huệ vô lượng vô biên chưa? Ngày tối cứ hỏi tôi, vô sở bất trụ, nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là gì? Như thế có nghĩa là không hiểu mà. Tụng cho mấy trăm vạn lần cũng không hiểu, vì quý vị không hiểu nên tụng cũng vô dụng.
Khi Phật Thích Ca Mâu Ni nói về kinh Địa Tạng, không phải Ngài nói ở địa cầu này, mà nói ở trên tầng trời đâu xuất. Những người có thể lên đó nghe kinh đều không phải là những chúng sanh tầm thường. Họ đã được giải thoát rồi, họ vốn đã làm xong chuyện rồi. Rồi những người này về viết lại thể nghiệm đó, kể lại ở tầng trời nào, nơi đó có bao nhiêu người đến dự, có bao nhiêu vị Bồ Tát, rồi Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát ra sao. Đó là thể nghiệm của người đệ tử đó. Bây giờ, chúng ta tụng thể nghiệm của người đó thì có ích lợi gì chứ?
Thí dụ có những phi hành gia lên cung trăng, thấy được những gì trên đó, khi trở về họ báo cáo lại. Đó là những gì họ thấy được, cảm giác được và kinh nghiệm được. Nếu chúng ta tụng lại những báo cáo của họ, thì đối với chúng ta cũng chẳng có một tí ti ích dụng nào. Dù có tụng đến 100 năm, chúng ta vẫn không thấy được như họ, hiểu không?
Tụng kinh như đi tham dự đám cưới vậy, mình không hiểu được đám cưới nghĩa là gì. Mình chỉ đến đó ăn uống, cười giỡn, rồi trở về nhà thôi. Còn người ta thành hôn thì người ta có chuyện của họ.
Có những người muốn đến học với tôi, và trước đó họ có học qua với rất nhiều vị Pháp sư nổi tiếng. Những vị Pháp sư nổi tiếng nhất họ đều biết, đều được gia trì và được sự cưng yêu của các vị Pháp sư đó. Những người này nói với tôi, sư phụ à, tôi có thể cảm giác được lực lượng của những vị Pháp sư khác, mà sao tôi không cảm giác được lực lượng của sư phụ? Tôi cứ chờ hoài. Cho đến nay rất có nhiều người thương tôi, nhiều người giúp đỡ tôi. Những vị thầy vô hình và hữu hình đều cứ bám lấy tôi. Có vị muốn hại tôi rất sợ. Và cũng có nhiều vị đại pháp sư muốn bảo hộ tôi, nhưng không đủ lực lượng, cho nên cũng bị hại. Sư phụ hãy nói thật với tôi, nếu như ngài không đủ lực lượng, thì tôi sẽ đi về. Tôi không dám ở lại đây với ngài, vì họ sẽ đến hãm hại.
Tôi nói rằng tôi không sợ. Vị này nói, nhưng nếu ngài không đủ lực lượng thì phải cho tôi biết. Tôi nói, thôi được rồi, nếu quý vị không tin tôi thì về đi. Tôi không có lực lượng, tôi không biết lực lượng là gì. Tôi chỉ có lòng thương mà thôi, rất giàu tình thương, rất chăm lo chúng sanh, rất muốn bảo vệ cho chúng sanh. Tôi chỉ có cái tâm đó thôi, tôi không cảm thấy tôi có lực lượng gì cả. Nếu như quý vị đã học với nhiều pháp sư, vậy hãy ở đây bảo hộ tôi cho rồi. Vì những vị pháp sư đó nhất định đều có lực lượng và đã gia trì cho quý vị rất nhiều rồi. Nếu tôi không có lực lượng thì quý vị càng nên ở lại đây để bảo hộ tôi là đúng rồi.
Luân tiện, sẵn đây tôi nói rõ với quý vị là tôi không có lực lượng, nhưng không hiểu vì sao quý vị vẫn thích nghe nhiều như vậy. Cho đến bây giờ tôi cũng không có thi triển lực lượng gì. Tôi chỉ thuyết pháp rất dễ hiểu, làm cho quý vị vui vẻ, tươi cười, tự tại, làm cho quý vị cảm thấy mấy tiếng đồng hồ rất thong thả, rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi.
Người phàm phu rất thích có lực lượng của người ta để dùng, nhưng nếu chúng ta muốn biết được lực lượng thật sự của một người, thì chúng ta phải như người đó mới được, phải có cùng một đẳng cấp mới biết được.
Chúng ta đọc truyện Thủy Hử, Tam Quốc Chí, Phong Kiếm Xuân Thu, chúng ta biết là có lúc hai người đánh nhau, lực lượng ngang nhau, nhưng trước khi đánh, họ không biết được lực lượng của đối phương, nên mới coi thường. Đến khi đánh nhau liên tiếp mấy ngày, mới biết được đối phương ra sao, rồi sau đó phục nhau.
Trong truyện Thủy Hử, có rất nhiều người có lực lượng, nghe nói họ là những vị sao xuống trần. Lực lượng của họ hóa thành người, và hợp với nhau lại làm việc thiện, bảo vệ kẻ yếu, làm chuyện tốt, vân vân. Điều đó không sai, nhưng trước đó, chính họ cũng không nhận biết được. Khi đánh với nhau rồi, mới phục, rất khâm phục lẫn nhau. Lúc đầu là địch thủ, đánh với nhau vài trận, rồi mới biết đối phương rất giỏi, và thích kết bạn với đối phương, vì thế họ càng lúc càng có nhiều người.
Chúng ta nếu muốn biết được lực lượng của người nào, phải tu học với người đó trước mới biết được. Nếu chúng ta muốn biết đẳng cấp của một vị Phật, chúng ta phải thành Phật trước đã. Cho nên trong kinh điển Phật Thích Ca Mâu Ni có nói, ngoài Phật và Thập Địa Bồ Tát ra, không có ai có thể biết được trí huệ Phật. Như vậy, có nghĩa là người tu hành bình thường, không sao hiểu được Ngài.
Những người biết thôi miên hoặc phù thị, những người có thần thông là chúng ta biết lực lượng của họ ngay, tự họ cũng sẽ nói ra. Thí dụ, họ nói họ có lực lượng, biết chữa bệnh, biết tống gió bão đi, biết ém động đất, không cho nổ tung ra, vân vân. Tôi cũng chưa bao giờ nói đến những thứ đó. Đương nhiên, tôi không có lực lượng. Điều này quý vị phải biết rõ ràng, đừng bị tôi gạt. Tôi nói thật là tôi không có lực lượng đó.
Lực lượng lớn nhất là tâm từ bi bác ái. Lực lượng đó siêu vượt hơn cả lực lượng của nhân quả, vượt qua tất cả lực lượng của thần thông, vượt qua tất cả mọi lực lượng của bất cứ pháp luật nào. Vì thế, Phật khác với Ma Vương. Ma Vương có lực lượng ngang hàng với Phật, nhưng thiếu tâm từ bi, cho nên phải hàng phục Phật.
Chúng ta phải học cho đến khi nào có tâm từ bi vô lượng vô biên. Lúc đó là lúc chúng ta có lực lượng lớn nhất. Tuy lúc đó chúng ta có lực lượng lớn nhất đó, nhưng chúng ta không cần phải nghĩ đến hoặc biết là chúng ta có lực lượng lớn nhất đó. Lực lượng đó rất tự nhiên, như không khí vậy.
Người ta không cảm thấy có không khí, nhưng nếu thật sự không có nó, thì chúng ta không sao sống được, hiểu không? Thứ gì càng quan trọng thì nó càng nhu hòa. Không khí đối với chúng ta là quan trọng nhất, phải không? Chỉ cần trong vài phút không có không khí là chúng ta bị chết. Nếu không có cơm ăn, chúng ta có thể sống được vài ngày. Có người tuyệt thực đến cả tháng cũng không thành vấn đề. Có người không ăn cả 20 năm cũng không hề gì.
Ở Ấn Độ có rất nhiều người không ăn cũng không sao. Lúc lão hòa thượng Quảng Khâm bế quan, ngài cũng không ăn gì cả, ngài ở chung với cọp và khỉ. Chúng mang trái cây lại cho ngài dùng, mà ngài vẫn sống như thường. Nhưng nếu không có nước là một điều khó khăn, phải không? Nước mềm nhất, nhu hòa nhất, nhưng không có nước là khó sống được. Tuy nhiên, chúng ta cũng vẫn có thể sống được một thời gian lâu. Nhưng nếu không có không khí là chết liền.
Chúng ta tuy không bắt lấy được không khí, không đánh mùi được nó, không cảm giác được nó, không biết nó là thứ gì, chúng ta phải dùng đủ thứ máy móc phức tạp mới biết được nó một chút. Nhưng chúng ta cũng không cách nào bắt nắm được nó. Nhưng nếu không có không khí là chúng ta không sao sống được, nó là quan trọng nhất.
Tương tự như vậy, chúng ta không làm sao cảm nhận được lực lượng, sức chấn động của Phật Bồ Tát. Nó không phải là thứ cảm giác thô thiển như bị điện giật, trừ khi chúng ta có nhân duyên rất lớn, có thứ nhân duyên đặc biệt mới có thể cảm nhận được hình như có sức chấn động.
Đa số người ta không sao cảm nhận được như có không khí. Có lúc chúng ta cảm thấy bầu không khí rất khó chịu, thí dụ như bị lửa bỏng. Khi đó da bị cháy mất, chỉ thấy còn có lớp thịt đỏ. Lúc đó mới cảm thấy có không khí, có một chút gió vào là cũng không chịu được vì rất đau. Lúc đó mới có cảm ứng của không khí, nếu không chúng ta không cảm giác được.
Cùng ý đó, lực lượng của Phật Bồ Tát rất nhu hòa, hình như không có, cho nên chúng ta không sao hiểu được, như trong Kinh Đạo Đức. Lão Tử có nói, người ta chỉ nghe đến tên của quốc vương, nhưng rất ít thấy được và không biết đến. Còn các quan lớn thì chúng ta cảm giác được quyền lực của họ, còn quan càng nhỏ thì chúng ta càng thấy rõ quyền lực đó. Chúng ta thường rất sợ những quan nhỏ, chúng ta không thấy sợ quốc vương vì chỉ có nghe đến tên vua mà thôi.
Trong kinh Địa Tạng có nhắc đến một vị Phật Hễ ai nghe được danh hiệu Ngài thì có thể thành A-la-hán. Điều đó có nghĩa là khi vị Phật đó còn tại thế, chúng sanh nghe được danh hiệu Ngài thì có thể thành A-la-hán. Thành A-la-hán có nghĩa là vĩnh viễn không luân hồi sanh tử, vĩnh viễn không trở lại thế giới này.
Bởi thế, chúng ta muốn thành A-la-hán, thành Phật Bồ-Tát, thành những bậc gì đi nữa, đều phải tìm Phật tại thế mới đạt được. Có muốn niệm là phải niệm danh hiệu của vị Phật tại thế. Thí dụ, chúng ta muốn niệm danh hiệu của một vị Phật quá khứ, muốn cầu nguyện với tên của một vị Phật quá khứ, ít nhất phải tìm một vị Phật hoặc minh sư mới rời khỏi thế gian chưa bao lâu thì mới có linh ứng. Cùng lắm, trong vòng 500 năm, qua thời gian đó, Ngài đã hoàn toàn đi rồi. Lẽ ra, xác thân Ngài chết rồi, thì Ngài đã ra đi, nhưng vì đệ tử của Ngài còn sống, mạch pháp chưa hoàn toàn bị đứt đoạn. Các đệ tử của Ngài mỗi ngày còn tôn bái tưởng nhớ Ngài, mạch pháp còn truyền vào hàng đệ tử Ngài. Hễ lúc nào còn được như vậy, thì linh khí của Ngài vẫn còn lưu lại trong từ trường của thế giới chúng ta. Nhưng qua 300 năm đến 500 năm sau, mạch pháp đã loãng. Những người tôn bái Ngài càng lúc càng ít, linh khí của Ngài tan dần, và Ngài đã vĩnh viễn rời khỏi từ trường của thế giới này.
Sau đó, một vị pháp sư khác lại đến thế giới này hoằng pháp, cũng cùng một hệ thống đó, nhưng mạch pháp đã chuyển đi nơi khác. Cũng có thể mạch pháp ở chỗ cũ, và cũng có thể ở một nơi khác. Cho nên chúng ta thật sự muốn được ích lợi, thì phải tìm minh sư tại thế, tìm pháp sư tại thế, không thể cầu xin ở vị minh sư quá khứ được.
Chúng ta nghe nói Tây Thi rất đẹp, nhưng chúng ta không thể kết hôn với nàng được. Chỉ có vợ chúng ta lúc này là đẹp nhất, vì nàng còn sống, Tây Thi đã vô dụng rồi. Chúng ta nghe nói Hoa Đà là thần y, nhưng nếu chúng ta có bệnh, thì không thể cầu cứu với Ngài. Chúng ta phải tìm đến thần y ngày nay để cầu cứu. Có thể là vị này không nổi tiếng như Hoa Đà, nhưng vị này vẫn có khả năng để có thể chữa trị cho chúng ta.
Người nào muốn được một đời giải thoát, tôi có phương pháp. Nếu quý vị theo pháp môn của tôi để tu hành, tôi bảo đảm sẽ được một đời giải thoát. Mỗi ngày chỉ cần thiền 2 tiếng rưỡi và giữ 5 giới luật là đủ rồi. Mọi việc gì khác đều làm được cả. Nếu đang hành nghề sát sanh hoặc buôn bán súc vật, thì phải đổi nghề. Tôi không từ chối những người này, vì mọi người có Phật tâm, chỉ cần họ lập tức sám hối và không tái phạm nữa là được rồi.
Khi đã thọ tâm ấn, thì không còn nghiệp chướng nữa, vì tôi đã lấy đốt hết. Những điều nói trên là điều kiện của một đời giải thoát, còn những thứ khác tôi sẽ lo hết.
Khai ngộ là chuyện rất dễ, rất nhanh, vì chúng ta vốn đã có những thứ này rồi. Chúng ta có cái đạo này, cái bảo tàng này rồi. Nó không phải đến từ bên ngoài, không phải dùng những thứ nhân tạo làm ra, cho nên rất dễ. Đáng tiếc là mọi người không dùng đến lực lượng sẵn có của mình.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Nam, Formosa vào ngày 23 tháng 4 năm 1988 với chủ đề Ý nghĩa một đời giải thoát. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 13.